Ngợi khen Chúa vì tất cả những lời nhắc nhở qua 11 câu kinh thánh đầu tiên của Phi-rơ nhì này. Phi-rơ nhì đoạn 1, sứ đồ Phi-rơ đã vẽ cho chúng ta một bức tranh về đức tin quý giá mà chúng ta đã, mà đồng quý giá mà tất cả chúng ta đã nhận được cho đến lối vào vương quốc của Chúa. Anh em có thấy được bức tranh như vậy không? Từ đức tin đồng quý giá cho đến lối vào vương quốc của Chúa. Thật là tốt để thấy bức tranh này, chứ không chỉ đọc những cái câu kinh thánh, xem coi câu kinh thánh này có nói gì tới chúng ta hay không, mà cần thấy những gì mà Führer bày tỏ ở đây. Hôm qua đó, ông đã khích lệ các thánh đồ. Chúng ta đã có một cái hạt giống này, để nhận được hạt giống này, hạt giống đức tin, và chúng ta thấy cái mục tiêu chính là cái lối vào vương quốc của Chúa. Và những gì chúng ta cần thiết, thật là tốt để thấy những điều đó và lưu giữ nó. Chúng ta chỉ đừng có xem nó như là sự dạy dỗ hay hiểu biết, mà nó phải nóng cháy ở trong chúng ta. Đặc biệt là câu 10: vậy hỡi anh em, hãy siêng năng hơn nữa để làm cho chắc chắn sự kêu gọi và sự chọn lựa của anh em. Rồi qua đó anh em sẽ không vấp ngã. Và câu 11: và anh em sẽ được vào một cách rộng rãi trong vương quốc đời đời của Chúa Giêsu Christ. Như vậy không phải là một cái lời hứa lớn lao hay không? Có nghĩa là nếu anh em làm như vậy thì anh em sẽ được vào vương quốc của Chúa một cách rộng rãi, thênh thang, thật là lớn lao. Và điều này được nói bởi Führer, là một người thực sự đã cùng đi với Chúa. Và chúng ta thấy trong câu kinh thánh kế tiếp, chúng ta thấy Führer thực sự có gánh nặng cho các thánh đồ, muốn họ đạt được điều mục tiêu để họ không có bỏ cuộc ở một nơi nào đó. Thật là tốt vì Führer đã viết những điều này. Führer đã phạm nhiều lỗi, thực sự sa ngã. Ông đã chối Chúa 3 lần. Nếu tôi là Führer, tôi không biết rằng sau khi tôi phạm lỗi thì tôi có thể tiếp tục làm gì đó lớn lao được hay không. Nhưng mà Chúa đã phục hồi ông lại. Vì qua bài học đó, Chúa Giêsu muốn mang ông vào vương quốc. Vì Führer đã trải nghiệm điều đó từ Chúa, nên ông đã khích lệ các thánh đồ để họ siêng năng chăm chỉ, dù mình đã sa ngã hay là đã phạm lỗi. Chúng ta muốn vào vương quốc của Chúa và nhận được phần thưởng này. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Führer muốn các thánh đồ đừng có bỏ cuộc. Có lẽ chúng ta chỉ còn có một chúng ta chỉ còn một chặng đường cuối cùng, chỉ còn vài cây số nữa thôi là đến mục tiêu. Führer không muốn các thánh đồ bỏ cuộc chặng đường cuối cùng này, hoặc là lười biếng, mà muốn họ siêng năng chăm chỉ cho đến cuối cùng. Từ câu 12 đến câu 15, Führer đã gợi nhớ lại cho các thánh đồ. Trong câu 12: vì vậy tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều này. Câu 13: tôi nghĩ bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm này thì tôi cần nhắc nhở để thức tỉnh anh em. Chúng ta cần sự nhắc nhở, đặc biệt là khi chúng ta đang sống trong thời đại này. Khi chúng ta đi làm, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những điều thế gian, bởi suy nghĩ khi mà chúng ta làm việc. Rồi khi chúng ta đọc tin tức, người ta hay nghĩ rằng lúc nào cũng có khủng hoảng cả, lúc nào nó cũng có thể cứ đời sống cứ tiếp tục. Rồi ở trong công ty, người ta lập kế hoạch cho đến năm 2030. Lúc đó chúng ta cũng suy nghĩ theo giống họ, nhưng mà chúng ta cần phải được nhắc nhở, cần gợi nhớ lại rằng Chúa Giêsu sắp đến. Thực sự quý giá Chúa sắp đến. Con gái của chúng tôi có một cái tên thứ hai là Maranatha, có nghĩa là Chúa sắp đến. Cho nên khi mà tôi nhìn con gái tôi nhớ tới cái tên Maranatha, nghĩa là Chúa sắp đến. Có lần một chị em nói với tôi rằng con gái tôi khóc tại vì Chúa chưa đến. Như vậy mỗi lần, từ đó mỗi lần con gái tôi khóc thì tôi nghĩ rằng Chúa ơi, Chúa ở đâu vậy? Chúng ta cần sự nhắc nhở, nếu không chúng ta sống theo cái vòng tuần hoàn của thế giới này và chúng ta sẽ nghĩ rằng nó cứ sẽ tiếp tục như vậy mãi. Con người cũ của chúng ta thì cũng không thích được nhắc nhở. Khi tôi quên điều gì đó hay tôi đến trễ, người ta nhắc nhở tôi, thì con người cũ của tôi không có muốn nghe. Qua đó chúng ta có thể thử nghiệm, có thể nhận biết xem chúng ta phản ứng như thế nào khi được người ta nhắc nhở. Nếu tôi thực sự nghèo khó trong linh, thì tôi có thể tiếp nhận sự nhắc nhở này, sự cảnh báo này. Hay là nếu không thì tôi cảm thấy nó thật là khó khăn để tiếp nhận. Và trong sách Châm Ngôn có nhiều câu về sự sửa phạt, sự nhắc nhở, sự khuyên bảo. Con khôn ngoan thì nghe lời khuyên dạy của cha, nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách. Nhưng mà ở trong thư Führer cũng có kẻ nhạo báng. Có nói đến kẻ nhạo báng này, Führer nhì. Thì những kẻ nhạo báng thì không có nghe lời quở trách, không có chịu nghe. Nhưng mà chúng ta cần tiếp nhận cái lời nhắc nhở rằng Chúa sắp đến. Đừng có cứng lòng về những điều này. Dù đã nghe nói nhiều lần rồi, hoặc là đã tin Chúa lâu rồi, hay là ở trong hội thánh lâu rồi, thì chúng ta có thể không còn nhạy bén nữa. Trong các xe hơi đời mới, nếu mà không có thắt dây an toàn thì xe hơi có tín hiệu nhắc nhở. Nhưng mà tới một lúc ở đó thì tín hiệu đó sẽ bị tắt đi. À không phải tín hiệu nó không có bị tắt đi, nhưng mà mình không thèm để ý tới đó nữa mà mình cứ lái, dù có tín hiệu nhắc nhở là chưa có đeo dây an toàn. Đối với Chúa thì như vậy không có tốt. Chúng ta cần nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa ban cho con một tấm lòng để con tiếp nhận. Tiếp nhận sự nhắc nhở, tại vì nó làm thức tỉnh chúng ta, tức là dạy dỗ đưa chúng ta bỏ những sự nhắc nhở đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng Führer biết rằng ông, thời gian của ông không còn nhiều nữa, vì ông sắp đến với Chúa. Và ông viết gì ở đây? Ông có nói rằng tôi đã chạy rồi, bây giờ tôi nhìn lại quá khứ, tôi thưởng thức nó, tôi đã trải nghiệm được một số điều gì đó, trải nghiệm. Và tôi nhìn lại những gì mà tôi đã trải nghiệm. Ông có nói như vậy không? Trong Führer nhì đoạn 1 câu 15, ông nói tôi sẽ siêng năng, tôi muốn siêng năng để anh em có thể luôn nhớ về điều tôi đã nói sau khi tôi đi. Là một tình yêu tuyệt vời. Đối với các thánh đồ, ông chăm chỉ siêng năng hơn chỉ để ông đạt được mục tiêu, mà chăm chỉ siêng năng để cho các thánh đồ có khả năng. Thật là một cái tấm gương. Nếu mà tôi lười biếng thì tôi sẽ không bao giờ khích lệ người khác siêng năng. Và nếu tôi siêng năng thì tôi cũng có gánh nặng để muốn kéo những người khác theo, dù trong độ tuổi nào. Tôi muốn siêng năng để cho anh em cũng có khả năng. Và mục tiêu của sự nhắc nhở này là gì? Không phải là để làm cho chúng ta nhức đầu, mà làm để cho làm tỉnh thức chúng ta. Chúng ta biết rằng ở trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta bận rộn với nhiều thứ, với công việc, với sự lo lắng, có những được nhiều chuyện để làm của đời sống. Nhưng mà anh em thường nghĩ tới điều này nhiều như thế nào? Nghĩ tới cái điều là muốn được vào nước của Chúa nhiều như thế nào? Nhưng nói cách khác thì làm thế nào mà nhận biết được một người nào đó là đang tỉnh thức? Ở trong Luca 12 câu 35, Chúa nói rằng: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Đó là một người thực sự thức tỉnh, là người đang trông đợi Chúa. Vì đèn thắp lên, đó là thái độ của một người đang thức tỉnh. Còn một người mà không có tỉnh thức thì trông như thế nào? Cái đèn sẽ mù mờ. Không có nghĩa rằng tôi không còn đọc Kinh Thánh nữa. Nhưng Chúa nói rằng khi mà tôi để cái đèn ở dưới giường, hay là khi tôi để cái đèn ở dưới cái ghế bành, lúc đó thì đèn không còn tỏa sáng nữa. Và giống như tôi khi mà tôi đang ngủ vậy. Trong Mác 4 câu 21, Chúa nói rằng: có ai đem cái đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường không? Cái thùng ở đây nói tới một cái bình chứa để cân đo đong đếm một cái gì đó, một cái đơn vị. Thì người ta có thể bận rộn đến nỗi mà không hề nghĩ tới cái mục tiêu của mình để làm gì. Là mục tiêu của mình là gì? Tôi sống để làm gì? Chúa không chỉ nói, chỉ nhắc đến cái thùng hay là cái giường. Trong Luca 11 câu 33, Chúa nói: không ai thắp đèn mà để ở chỗ khuất hay ở dưới thùng, mà để ở trên cái giá đèn. Chúng ta hay để cái đèn này ở trong cái góc nhà, trong cái chỗ khuất, chỉ có giữ ánh sáng đèn cho riêng mình thôi. Thật là tốt để chúng ta cần được nhắc nhở rằng đừng giữ cái đèn này riêng cho mình, đừng có để ở nơi khuất, hay là đừng có bận rộn có những điều khác, mà hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn chăm chỉ để thêm vào đức tin, sự nhân đức và những điều khác. Chúng ta cần ghi cái danh sách trong Führer này bằng một chỗ nào đó. Cần ghi danh sách là điều gì? Danh sách những gì mà liên quan tới nhân đức của Chúa. Đừng có để gì đó ở trong góc rồi hôm Chúa Nhật mới lấy ra. Rồi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần một cái của lễ. Như vậy không có tốt. Chúng ta cần được nhắc nhở. Dù ở nhà hay trong hội thánh, chúng ta cần phải nhắc nhở cho nhau. Cái đèn của tôi nên để ở đâu? Để ở trong góc, trong nơi khuất, hay là để ở trên cái chân đèn? Và trong những câu kinh thánh kế, Führer nhắc lại lúc mà Chúa hiện ra với họ ở trên, khi mà hóa hình ở trên núi. Đó là một kinh nghiệm quý giá. Trong câu 16 của Führer nhì đoạn 1, Führer ghi rằng: khi trình bày cho anh em biết về quyền năng, biết quyền năng và sự quan lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi đã tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của họ. Không phải đi theo các huyền thoại bịa đặt nào đó cho một người nào đó nghĩ ra, mà đó là chúng ta không đi theo các huyền thoại nào đó, mà đó là lời do chính Chúa đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta đọc cái đoạn về Chúa biến hình này ở trong sách Matthew, Chúa đã mang ba môn đồ lên đó và đã hóa hình ở trước mắt họ. Trong Matthew 17 câu 2 ghi rằng: Ngài hóa hình trước mặt họ, mặt Ngài chói sáng như mặt trời và áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Rồi Führer nói cái điều đó mà ông nghĩ: rồi tiếng của cha thì trên trời phán rằng: đây là con yêu dấu của ta. Phán của họ là gì? Câu 6 nói, các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng. Và như vậy thật là lành mạnh. Nếu chúng ta thấy Chúa, thì đó không phải là có điều gì đó lỏng lẻo. Chúng ta sẽ không có nói là Hallelujah, tôi đã thấy Chúa rồi, bây giờ tôi tiếp tục công việc của tôi. Nếu như vậy thì tôi đã không có thấy Chúa. Mà những người này họ đã thực sự có một cái sự kính sợ Chúa. Và sự kính sợ này đã giúp họ thức tỉnh, thật là tốt đẹp. Và không phải môn đồ nào cũng thấy được Chúa hóa hình. Chúa đã không mang tất cả 12 môn đồ lên núi, mà chỉ có 3 người thôi. Tại vì Chúa muốn trang bị họ một cách. Và trong câu 19 của Phi-rơ nhì đoạn 1, Phi-rơ nói cái điều mà liên quan tới chúng ta. Từ câu 16 tới câu 18 là nói đến các sứ đồ. Còn câu 19 thì nói đến tới chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có thái độ là chúng ta cũng muốn thấy Chúa. Chúng ta cần nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa ban cho con một cái trải nghiệm như vậy. Trải nghiệm tuyệt vời là chúng ta thấy được Chúa trong cái sự tôn vinh của Ngài, trong sự yêu nghi của Ngài. Chúng ta chỉ đừng có nghĩ rằng những cái điều mô tả về sự biến hóa hình của Chúa chỉ dành cho họ thôi. Chúng ta cần phải được thấy rõ rằng Chúa đang đứng cao hơn tất cả. Đặc biệt là trong cái thời kỳ hỗn loạn bây giờ, rất là dễ nản lòng. Chúng ta cần phải thấy rõ Chúa là đứng ngồi trên ngai vàng. Chúng ta cần phải là nhân chứng về sự tôn nghiêm của Chúa. Cần thấy rõ rằng Chúa đang gánh vác tất cả mọi vật bằng cái lời là quyền năng của Ngài. Đó thực sự là sự tôn nghiêm, thực sự là cao. Chúng ta cần có một cái sự kính sợ Chúa. Nhưng mà có lẽ Chúa sẽ không mang chúng ta lên cái núi cao giống các môn đồ ở đây. Là câu 19 nói rằng, do vậy chúng ta đang có các lời tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý vào lời này. Có nghĩa rằng cũng giống như ba môn đồ được thấy Chúa hóa hình trên núi, rồi họ có cái sự hoảng sợ, một cái sự kính sợ, thì chúng ta cũng cần có sự kính sợ như vậy khi chúng ta xem xét cái lời tiên tri của Chúa. Chúng ta có cái lời tiên tri này, chúng ta chú ý vào cái lời này như ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc lên trong lòng anh em. Thì Chúa phải trở thành một ngọn đèn cho chúng ta. Nhiều người cũng đọc Kinh Thánh mỗi ngày giống như chúng ta. Nhưng mà câu hỏi là đối với chúng ta thì lời Chúa như thế nào? Chỉ là hiểu biết, sự dạy dỗ, các văn tự, hay là nó là một cái ngọn đèn đang tỏa sáng? Và ngọn đèn này tỏa sáng thường xuyên như thế nào ở tôi? Đối với tôi, khi tôi dành thời gian để đọc lời Chúa, tôi đọc với thái độ nào? Tôi đọc chỉ là nhằm tìm kiếm xem cái câu này có nghĩa gì. Tôi vắt óc suy nghĩ nó về ý nghĩa của câu Kinh Thánh đó. Nếu như vậy thì có cái gì đó tỏa sáng, có phải là ngọn đèn không? Qua đó anh em có sẵn sàng, có chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa đến hay không? Hay là khi tôi nói với ai về Chúa thì có gì đó tỏa sáng hay không? Trong Phúc Âm Giăng chương 1, Chúa nói rằng trong Ngài có sự sống, và sự sống của Ngài là ánh sáng cho loài người. Như vậy các lời tiên tri này không phải chỉ là nhằm mục đích thỏa cái sự tò mò của chúng ta, cho chúng ta biết điều gì sắp đến, như trong sách Khải Huyền. Thật là tốt để chúng ta biết những điều đó. Nhưng mà nó phải soi sáng cái đèn của chúng ta. Nên chúng ta cần đọc cái thái độ rằng Chúa ơi, con không chỉ muốn biết những điều này, mà con muốn chăm chỉ siêng năng để có được nhân đức của Chúa. Mà cũng cần nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin ban cho con sự sống, ban cho con hiện thực của những điều lời tiên tri này. Như vậy thì mới thực sự tỏa sáng được. Nhưng mà nếu chúng ta đọc Führer nhì mà chúng ta chỉ có sự dạy dỗ thôi, thì chúng ta cũng sẽ giống như các Pharisee vậy, chỉ có ra vẻ công chính ở bề ngoài thôi. Như vậy cũng có sự tỏa sáng nhưng chỉ có tỏa sáng ở bề ngoài. Ở bề ngoài thì họ có vẻ công chính, nhưng bên trong họ thì đầy sự ô uế. Führer nhì đoạn 1:19 nói tới ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm. Cái nơi tối tăm này đầu tiên là thế gian này. Thế giới này thực sự là tăm tối. Cảm tạ Chúa, Chúa đã thắp sáng một ngọn đèn ở trong chúng ta. Và ngọn đèn này cần phải được tỏa sáng qua chúng ta. Sau danh sách trong Führer nhì chương 1 này bắt đầu bằng nhân đức. Vì đó là điều mà người ta có thể nhìn thấy được. Nếu chúng ta làm một cái bài thuyết trình về cái nhân đức này thì nó chẳng có kết quả gì. Mà nhân đức là điều gì mà chúng ta có thể thấy được? Và những cái đặc điểm ở đây như là tự chủ, kiên trì, sự biểu lộ Đức Chúa Trời, tình yêu anh em, tình yêu thương. Đó là những đặc điểm này là những cái gì đó có thể tỏa sáng ra. Ngọn đèn này soi sáng ở trong chúng ta, ở trong tâm trí chúng ta và chỉ cho chúng ta cái con đường cho đến khi vô đến. Führer đã ý thức rằng ông sẽ không có thấy cái ngày mà Chúa đến, tại vì ông sắp hết thời gian của mình. Nhưng mà ông muốn các thánh đồ có thể chạy được cái chặng đường cuối cùng này mà không có ông. Nên ông mới nói rằng anh em có những lời tiên tri này, anh em cần phải chú ý các lời tiên tri này như là cái ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm. Khi mà ở trong nơi tối tăm anh em có một cái ngọn đèn thì anh em phải làm tất cả để cho cái ngọn đèn này không có bị tắt đi. Anh em sẽ làm mọi thứ để cho cái đèn này tiếp tục tỏa sáng. Nên chúng ta cũng cần có thái độ là chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con cần cái lời phán tươi mới của Chúa. Con không có muốn hâm nóng lại những cái gì đó mà cách đây 50 năm Chúa đã phán rồi. Nhưng mà Chúa ơi, hôm nay Chúa phán điều gì? Nếu chúng ta thực sự còn thời gian, chúng ta chỉ còn ít hơn 2 năm, còn khoảng trên 1 năm thôi, thì chúng ta cần hỏi Chúa rằng Chúa ơi, bây giờ điều gì là quan trọng? Chúng ta phải chú ý vào cái ngọn đèn này. Chú ý không phải là thỉnh thoảng mới nghĩ đến nó. Trong sách Phục Truyền có nói tới sự chú ý này như thế nào? Phục Truyền đoạn 6 nói rằng anh em phải hết lòng, hết tâm hồn, hết sức lực mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Rồi câu 6 của Phục Truyền 6, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay phải ở trong lòng của ngươi, hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay khi ngươi thức dậy. Chúng ta phải chú ý tới lời Chúa như vậy đó. Khi mà đi nằm thì cũng phải nói tới lời của Chúa. Đây là một sự luyện tập tốt. Khi mà tôi đi ngủ thì tôi nằm xuống, tôi gợi nhớ lại rằng Chúa sắp đến. Cần phải siêng năng. Và ngay cả khi mà tôi thức dậy, hãy buộc những lời ấy vào tay làm dấu, hay đeo lên trán làm ký hiệu, và viết các lời đó trên khung cửa nhà và trước cổng. Đó thực sự là cái người chú ý đến lời của Chúa. Chúng ta cần phải chú ý như vậy để chúng ta có thể nói đến lời của Chúa ngày và đêm. Khi mà tôi thức dậy thì tôi đừng có nghĩ tới những gì mà phải làm hôm nay, mà chúng ta cần phải chăm chỉ siêng năng để được vào vương quốc của Chúa. Chúng ta trở lại về với Führer nhì đoạn 1 câu 20. Trước hết anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta nói từ Đức Thánh Linh cảm thúc, nói ra từ Đức Chúa Trời. Nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc, nói ra từ Đức Chúa Trời thật lành mạnh, để được như các môn đồ. Khi họ nghe tiếng của Chúa thì họ sợ, Thì chúng ta cần phải được như vậy khi mà chúng ta đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh, hay là những cái lời mà chúng ta nói ra, để chúng ta không có hời hợt hay nói một cách lỏng lẻo, mà chúng ta phải nói như những người nói từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải từ bỏ cái ý của con người. Sắp tới chúng ta sẽ thông công và các tiên tri giả hay những thầy giáo mà chỉ nói những gì đó dạy dỗ, những gì đó lung tung từ theo ý của con người. Chúng ta cần phải hiểu cái điều căn bản ở đây là lời Chúa đến từ đâu. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Nó không phải là cái gì đó mà chúng ta lấy ra rồi thêm bớt, thêm thắt gì đó của riêng mình. Mà chúng ta nhận những lời này từ Chúa rồi chúng ta chia sẻ tiếp. Chúng ta phải từ bỏ ý riêng của mình trong lúc mà chuẩn bị cho hội nghị. Chúng tôi có đọc tới Bileam. Bileam đã bị mù lòa tại vì tham lam tiền bạc, đã yêu tiền bạc. Ông đã không có nhận ra rằng mình đã làm theo ý riêng của mình. Nên chúng ta cần phải chú ý tới lời của Chúa, để cho lời Chúa soi sáng cho chúng ta, phán xét chúng ta và phơi bày chúng ta ra. Và hãy kiểm tra lại ý muốn của mình, hãy từ bỏ ý muốn của riêng mình để lời của Chúa được trong sạch ở trong chúng ta, và sau đó chúng ta có thể truyền đi tiếp được. Và như vậy lời Chúa mới có kết quả, có thể tác động. Lời khen Chúa. Đây là một cái sự nhắc nhở, một sự cảnh báo và cũng là một sự khích lệ để chúng ta không có bỏ cuộc khi chỉ còn có một chặng đường cuối cùng thôi, mà hãy cần tỉnh thức, hãy để đèn của mình ở trên cái chân đèn và chăm chỉ siêng năng, chú ý tới ngọn đèn này. Amen.